Cuộc bầu cử chuyên chế của Ấn Độ, phần 1. Debasis Roy Chaudhu. Dự án Syndicat. Ngày 3 tháng 5, 2024. Lê Quang Văn dịch, giải thích và thực hiện phần kỹ thuật số. Ấn Độ không còn là nền dân chủ thị trường tự do kiểu mẫu mà người phương Tây đã dành nhiều năm để tưởng tượng, khuyến khích và chào mời. Với việc Thủ tướng Narendra Modi đã bẻ cong các phương tiện truyền thông, doanh nghiệp lớn và các thể chế dân chủ theo ý muốn của mình, thị trường và chính trị của Ấn Độ đang trở nên ít tự do hơn, khi cuộc bầu cử đang diễn ra được thiết lập để xác nhận những điều này. Vài tháng trước khi cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ bắt đầu vào ngày 19 tháng 4, cuộc bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến ngày 1 tháng 6, đảng đối lập Quốc hội Ấn Độ đã đưa ra một tiết lộ gây choáng váng tại một cuộc họp báo ở New Delhi. Rõ ràng, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đóng băng một số tài khoản ngân hàng chính của đảng và trừng phạt đảng Quốc hội Ấn Độ với một hóa đơn quá lớn cho một sai sót nộp thuế nhỏ 5 năm trước đó, khiến đảng này thậm chí không có đủ tiền để trả tiền điện hoặc tiền lương, chứ đừng nói đến việc tiến hành một chiến dịch bầu cử. Việc đóng băng đã sớm được dỡ bỏ, nhưng thông điệp rất rõ ràng, đây sẽ không phải là một cuộc bầu cử thông thường. Cụm từ mô tả hành động của chính phủ khi ban hành một dự luật lớn không cân xứng cho đảng Quốc hội Ấn Độ do một lỗi nhỏ trong việc nộp thuế xảy ra 5 năm trước đó. Hành động này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của đảng, vì nó khiến họ không có đủ tiền ngay cả cho các chi phí cơ bản như tiền điện và tiền lương, chứ đừng nói đến việc tiến hành một chiến dịch bầu cử. Mặc dù Quốc hội đã cai trị Ấn Độ trong phần lớn thời gian kể từ khi giành độc lập vào năm 1947, việc Modi lên nắm quyền lực quốc gia vào năm 2014 đã khiến đảng này chao đảo. Các quan chức quốc hội đã chỉ trích việc đóng băng tài khoản là một cuộc tấn công sâu sắc vào nền dân chủ của Ấn Độ, nhưng đây chỉ là ví dụ mới nhất trong một câu chuyện dài hơn. Chính phủ của ông Modi đã dành một thập kỷ để làm xói mòn các quyền tự do dân sự và quyền thiểu số, hạn chế bất đồng chính kiến, phá hoại các thể chế dân chủ và xây dựng một sự sùng bái cá nhân. Trong khi các chính phủ phương Tây tiếp tục giả vờ rằng Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới, đất nước này đang bắt đầu giống với một chế độ độc tài Trung Á. Một trong những điều tồi tệ nhất. Những người theo dõi sức khỏe của nền dân chủ trên toàn thế giới đều nhất trí với tiên lượng ảm đạm của họ về Ấn Độ dưới thời Modi. Freedom House mô tả Ấn Độ chỉ tự do một phần và Viện Vergem ở Thụy Điển, kể từ năm 2018. Đã phân loại nước này là chế độ chuyên chế bầu cử. Trong báo cáo dân chủ năm 2024, Vergem chỉ ra Ấn Độ là một trong những nước độc tài tồi tệ nhất gần đây. Từ Nga và Hungary đến Thổ Nhĩ Kỳ và, cho đến gần đây, Ba Lan, một mô hình phổ biến của các nhà độc tài thế kỷ 21 là, không giống như các nhà độc tài trong sách giáo khoa, các nhà độc tài mới xảo quyệt ngăn chặn hoặc phá hủy hoàn toàn nền dân chủ. Nhận ra sức mạnh hợp pháp hóa của nền dân chủ, họ sử dụng các quá trình của nó để vươn lên nắm quyền, thường thông qua chính trị bản sắc phân cực. Khi nhậm chức, họ sẽ chuyển sang nắm bắt hoặc làm mất ý nghĩa các thể chế dân chủ, bao gồm cả tư pháp và truyền thông độc lập, nếu không có thể đóng vai trò kiểm soát chủ nghĩa đa số của họ. Thập kỷ cầm quyền của Modi đã cung cấp một lớp học bậc thầy trong quá trình này. Người ta thường nói rằng lợi thế lớn nhất của nền dân chủ so với các hình thức chính phủ khác là khả năng tự sửa chữa được tích hợp sẵn. Về lý thuyết, các cuộc bầu cử theo lịch trình thường xuyên đảm bảo trách nhiệm giải trình cho sự bất tài, tham nhũng và cai trị sai lầm, và trong khi đó, sức mạnh của dư luận kiềm chế việc thực thi quyền lực tùy tiện. Nhưng trong thế giới thực, tính dễ bị tổn thương của các thể chế dân chủ có nghĩa là các cuộc bầu cử có thể được giảm xuống thành các nghi lễ ồn ào chỉ đơn thuần tái khẳng định quyền lực của người cai trị đương nhiệm. Lựa chọn bỏ phiếu có thể bị thao túng thông qua sức mạnh của tiền. Các ứng cử viên đối lập có thể bị khuất phục thông qua các cơ quan nhà nước như cơ quan thực thi thuế. Và công dân có thể bị tước đi những thông tin độc lập, khách quan mà họ cần để đánh giá chính phủ để quyết định bỏ phiếu cho ai. Khi điều này xảy ra, các cuộc bầu cử không còn đóng vai trò kiểm soát chế độ chuyên chế leo thang, họ cho phép nó. Người Ấn Độ có xu hướng tôn sùng các cuộc bầu cử, mà bây giờ hoàn toàn xác định trí tưởng tượng của họ là một xã hội dân chủ, che khuất các nhu cầu thể chế khác. Chất lượng lễ hội của quá trình bầu cử lớn nhất thế giới ẩn chứa một sự thật cay đắng. Cuộc tập trận công phu năm nay trong việc cung cấp quyền bầu cử cho 970 triệu người có tất cả các dấu hiệu của một cuộc bầu cử chuyên chế. Cuộc bỏ phiếu không bị gian lận công khai, như trong các cuộc thăm dò khôi hài của Nga, nhưng sân chơi nghiêng hẳn về phía đảng cầm quyền. Cơ hội của một cuộc đảo lộn bầu cử đã không được loại bỏ, chỉ giảm thiểu mạnh. Cuộc đảo lộn bầu cử đề cập đến một kết quả bất ngờ hoặc đáng ngạc nhiên trong một cuộc bầu cử, thường là một ứng cử viên hoặc đảng không được ủng hộ để giành chiến thắng quản lý để đảm bảo chiến thắng. Cụm từ này thường được sử dụng để mô tả một kết quả bất chấp dự đoán hoặc đi ngược lại kỳ vọng phổ biến của các nhà phân tích chính trị, chuyên gia hoặc công chúng. Tiền mặt là vua. Việc chính phủ Modi nhắm mục tiêu vào các tài khoản ngân hàng và tài trợ của phe đối lập như một cách hiệu quả để làm điều đó. Kết quả bầu cử Ấn Độ đã trở thành gần như hoàn toàn một chức năng của tiền bạc. Cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất, vào năm 2019, được ước tính là tốn kém nhất từng được tổ chức ở bất cứ đâu. Tổng chi tiêu vượt quá 7 tỷ đô la, nhiều hơn 6,5 tỷ đô la chi tiêu trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ năm 2016, mặc dù GDP bình quân đầu người của Mỹ lớn hơn 32 lần. Hệ thống tài chính chiến dịch tranh cử của Ấn Độ luôn thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhưng nó thậm chí còn trở nên mờ đục hơn dưới thời Modi. Vào năm 2017, chính phủ đã mở cửa cho tiền đen bằng cách giới thiệu trái phiếu bầu cử cho phép quyên góp chiến dịch không giới hạn, không được tiết lộ cho các đảng. Tiền đen bóp méo nền dân chủ bằng cách làm cho nó dễ dàng hơn để chiếm đoạt các cuộc bầu cử, và bằng cách ưu tiên các nhóm lợi ích đặc biệt bí mật hơn cử tri trong hoạch định chính sách. Sau nhiều năm các nhóm xã hội dân sự thách thức tính hợp pháp của trái phiếu bầu cử, Tòa án tối cao Ấn Độ cuối cùng đã ra phán quyết chống lại công cụ tài chính này vào tháng 2. Kể từ đó, các tiết lộ theo lệnh của tòa án về các khoản đóng góp tư nhân trước đây đã cho thấy vốn doanh nghiệp đã trở nên gắn bó chặt chẽ với chính trị như thế nào. Đảng Bharatiya Janata, BJP, của ông Modi, được cho là đã chi khoảng 3 tỷ đô la Mỹ trong chiến dịch tranh cử năm 2019, đã dùng 84% tổng số tiền tài trợ trái phiếu bầu cử. Các chính sách đã được thực hiện thường xuyên và không được thực hiện trên cơ sở quyên góp. Trong một cuộc xung đột lợi ích trắng trợn, BJP đã chấp nhận hàng triệu rupee từ các nhà thầu chính phủ phụ thuộc vào mua sắm công, như đấu thầu xây dựng đường hầm và đường sắt. Các công ty phải đối mặt với sự giám sát theo quy định từ các cơ quan chính phủ đã tìm thấy sự cứu trợ một cách kỳ diệu sau khi mua trái phiếu BJP. Modi rõ ràng đã không ngần ngại sử dụng quyền lực của nhà nước để bẻ cong các doanh nghiệp lớn theo ý muốn của mình, và để ép các công ty bảo lãnh cho chế độ chuyên quyền. Các dấu vết tiền bạc cũng xác nhận rằng bộ máy quan liêu phi chính trị trong lịch sử của Ấn Độ hiện đang hoạt động không nao núng cho đảng cầm quyền, đã từ bỏ mọi giả vờ trung lập. Đảng cũng không cảm thấy bắt buộc phải che giấu cánh tay mạnh mẽ của mình. Điều này trở nên rõ ràng ngay trước cuộc bầu cử, khi Modi lựa chọn hai ủy viên để xếp chồng ủy ban bầu cử gồm 3 thành viên có lợi cho ông. Động thái đó theo sau một luật mới, được ban hành vào năm ngoái, đã thay đổi quy trình bổ nhiệm các thành viên ủy ban, một ghế trước đây dành cho chánh án trung lập hiện thuộc về một bộ trưởng chính phủ.